truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy ngày 23 tháng 4 có những nội dung chính sau.
Quan điểm chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên là tạo điều kiện để người ứng cử có đủ thời gian tiếp xúc sâu rộng với cử tri để có thể báo cáo đầy đủ chương trình hành động trên tinh thần bình đẳng giữa các ứng cử viên.
Điểm nổi bật nhất trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường Tân Lập nhiệm kỳ 2011-2016 là hoạt động giám sát và chất vấn, trả lời chất vấn. Nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp đã được Hội đồng Nhân dân phường xem xét giải quyết.
Với mục đích cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các đơn vị sử dụng lao động giảm thời gian đi lại, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã và đang thực hiện hiệu quả giao dịch điện tử về hồ sơ đóng và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn. Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Sáng 22 tháng 4, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh, đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban bầu cử tỉnh nhằm đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử và triển khai nhiệm vụ từ nay đến ngày bầu cử 22 tháng 5. Tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh khẳng định thời gian qua, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh đã được triển khai chặt chẽ, khoa học, hiệu quả và đúng quy định. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục, trong đó đáng chú ý có hoạt động tuyên truyền trực quan ở cơ sở. Về nhiệm vụ trong những ngày tới, đồng chí yêu cầu, đây là thời điểm các ứng cử viên chuẩn bị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử nên công tác tổ chức tuyên truyền cần được chú trọng, trên cơ sở thực hiện đúng quy định của pháp luật. Công tác tuyên truyền vận động bầu cử của người ứng cử thông qua tiếp xúc cử tri và qua các phương tiện thông tin đại chúng cần được thực hiện công bằng, dân chủ theo đúng luật bầu cử. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp sớm xây dựng kế hoạch để những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp có điều kiện tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tốt nhất. Quan điểm chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh là tạo điều kiện để người ứng cử có đủ thời gian tiếp xúc sâu, rộng với cử tri để có thể báo cáo đầy đủ chương trình hành động trên tinh thần bình đẳng giữa các ứng cử viên. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh nhấn mạnh, công tác tuyên truyền về bầu cử rất quan trọng, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân. Đồng chí cũng đề nghị các cấp, ngành tiếp tục tập trung bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến bầu cử. Các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh cần tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở cơ sở, theo phân công, trong đó chú ý kiểm tra, rà soát danh sách cử tri, tránh nhầm lẫn sai sót. Tổ chức tốt các lớp tập huấn nghiệp vụ cho những người làm công tác bầu cử và tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho các ứng cử viên.
Nhằm tháo gỡ những khó khăn và kịp thời chỉ đạo cho các địa phương trong thực hiện công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, từ ngày 19 đến 22 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thành lập 4 đoàn kiểm tra về công tác quản lý trật tự đô thị tại 27 phường xã trên địa bàn. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các phường xã đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị. Công tác kiểm tra xử lý các vi phạm về giao thông, mỹ quan đô thị đã được các phường xã tăng cường thực hiện. Một số phường đã làm tốt công tác phối hợp với đội quản lý trật tự giao thông và mỹ quan đô thị thành phố, tăng cường kiểm tra, duy trì trật tự mỹ quan đô thị ở những điểm nóng như phường Trưng Vương, Phan Đình Phùng. Tuy nhiên, hầu hết các xã phường chưa thành lập được các tổ công tác thực hiện kiểm tra, thống kê các công trình xây dựng lấn chiếm đất công, lấn chiếm hành lang giao thông như chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Qua kiểm tra, các đoàn đã có những trao đổi thảo luận về biện pháp, hình thức thực hiện những nhiệm vụ của địa phương trong công tác quản lý trật tự đô thị. Đồng thời yêu cầu các xã phường tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền và tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm v.v. Đến hết tháng 4, phải tổ chức kiểm tra lập hồ sơ, xác định rõ mức độ vi phạm của từng công trình để thông báo tuyên truyền, vận động đến các hộ gia đình, tổ chức cá nhân của từng tuyến đường, tuyến phố, khu đô thị tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục lại nguyên trạng. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong quản lý đô thị theo đúng nội dung chỉ thị và kế hoạch về tăng cường công tác quản lý đô thị thành phố đã ban hành.
Sáng 22 tháng 4, Hội đồng Nhân dân phường Tân Lập khóa 6 tổ chức kỳ họp thứ 11, kỳ họp tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011-2016. Điểm nổi bật nhất trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2011-2016 là hoạt động giám sát và chất vấn trả lời chất vấn. Phát huy vai trò là người đại biểu của nhân dân, công tác giám sát các hoạt động được tiến hành thường xuyên và đổi mới. Ngoài các nội dung giám sát thường xuyên, Hội đồng Nhân dân phường đã xây dựng, thực hiện 12 cuộc giám sát chuyên đề, bám sát vào 8 nội dung cụ thể mà cử tri quan tâm, như giám sát Ủy ban Nhân dân trong việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp, ra văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường giải quyết những vụ việc tồn đọng chưa giải quyết dứt điểm. Trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu đã nghiên cứu chọn lọc những vấn đề được cử tri quan tâm để chất vấn. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn ngắn gọn, đi đúng trọng tâm, trọng điểm được cử tri đánh giá cao. Cũng trong nhiệm kỳ 2011-2016, Hội đồng Nhân dân phường đã tổ chức thành công 11 kỳ họp, ban hành được 74 nghị quyết, thực hiện được 20 cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp nhận trên 200 lượt ý kiến, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Trao đổi với chúng tôi về những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Tiến Cương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tân Lập nói.
Trong nhiệm kỳ 2016-2021 thì những cái dự kiến của Hội đồng Nhân phường là tập trung vào các cái, thứ nhất là xây dựng các cái mục tiêu phát triển kinh tế trong cái nhiệm kỳ theo cái nghị quyết của Đại hội Đảng bộ phường 2018, và đặc biệt là tập trung vào công tác các cái hoạt động giám sát, phát huy cái vai trò của đại biểu Hội đồng Dân cũng như thường trực Hội đồng Dân, và đặc biệt là trong cái nhiệm kỳ mới thì Hội đồng Dân cấp phường sẽ tổ chức có hai cái ban, đó là ban kinh tế xã hội và ban pháp chế, thì sẽ phát huy cái vai trò hoạt động của hai cái ban này trong các cái hoạt động giám sát trên cái lĩnh vực của các cái ban.
Tại kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân phường Tân Lập đã khen thưởng cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2011-2016.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống tuần 3 tháng 4. Trong chuyên mục này ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về việc áp dụng cải cách thủ tục hành chính tại Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên. Phần cuối chuyên mục là mục hỏi đáp về chế độ chính sách về bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục Câu chuyện bảo hiểm. Thưa quý vị và các bạn, với mục đích cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện cho các đơn vị sử dụng lao động giảm thời gian đi lại giao dịch tại cơ quan bảo hiểm xã hội, đảm bảo tính chính xác cao. Từ năm 2015, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã tích cực phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động, thực hiện giao dịch điện tử về hồ sơ đóng và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện nay đơn vị đang quản lý gần 3.000 đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh xác định là một nhiệm vụ trọng tâm. Để đưa giao dịch điện tử vào thực hiện, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có những chỉ đạo tích cực.
Để tổ chức thực hiện giao dịch điện tử thực sự là hiệu quả và được sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị sử dụng lao động, thì về cơ quan bảo hiểm xã hội đã phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động, đặc biệt là những cán bộ trực tiếp tham gia, trực tiếp thực hiện công tác làm chính sách bảo hiểm xã hội và y tế cho người lao động, phối hợp hướng dẫn đôn đốc các đơn vị phối hợp với bảo hiểm xã hội để thực hiện giao dịch điện tử. Đây liên quan đến các cái phần mềm hỗ trợ kê khai cũng như là thực hiện chữ ký số qua các nhà mạng cung cấp dịch vụ chữ ký số.
Để việc áp dụng thực hiện giao dịch điện tử hiệu quả, trong năm 2015, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức các hội nghị tập huấn phần mềm quản lý và phần mềm giao dịch hồ sơ qua mạng Internet cho công chức viên chức cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện, thành thị và đại diện các đơn vị sử dụng lao động. Tại những buổi tập huấn, các đơn vị sử dụng lao động đã được giới thiệu về các tiện ích của phần mềm giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử, hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý và giao dịch điện tử về bảo hiểm xã hội, các quy trình giao dịch, kê khai hồ sơ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thủ tục đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, v.v. qua hệ thống điện tử. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ là Trung tâm Kinh doanh Viễn thông và Viettel, tiến hành hướng dẫn và cài đặt phần mềm giao dịch điện tử về bảo hiểm xã hội cho các cơ quan đơn vị sử dụng lao động.
Trong quá trình thực hiện, việc hướng dẫn cài đặt có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức. Có thể là hướng dẫn trực tiếp online hoặc là trao đổi tập huấn tại cơ quan bảo hiểm xã hội. Và thậm chí cũng có những trường hợp là cán bộ bảo hiểm xã hội chúng tôi cũng đã cử các cái nhóm kê khai xuống tận đơn vị sử dụng lao động để hướng dẫn cho những người làm trực tiếp sử dụng lao động tiếp cận cũng như là sử dụng các cái phần mềm hỗ trợ kê khai này.
Với quyết tâm cao và sự chỉ đạo quyết liệt, tính đến hết quý 1 năm 2016, đã có trên 2.500 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn, chiếm tỷ lệ khoảng 29% trong tổng số đơn vị sử dụng lao động đăng ký thành công giao dịch điện tử về hồ sơ đóng và đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Trên 5.700 lượt hồ sơ giao dịch đóng bảo hiểm xã hội và đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử chiếm khoảng 70% tổng số hồ sơ giao dịch trong quý 1. Việc thực hiện giao dịch điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động cắt giảm nhân lực, hồ sơ giấy tờ và thời gian. Ông Nguyễn Văn Sơn, trưởng phòng tổ chức hành chính, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Thái Nguyên cho biết, hàng tháng công ty thực hiện giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh khoảng 800 đến 900 trường hợp cần giải quyết các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nên việc áp dụng giao dịch điện tử vào giải quyết các công việc rất nhanh chóng.
Ứng dụng giao dịch điện tử thì rõ ràng là cái khối lượng công việc của anh em nó cũng là giảm đi được tương đối. Nó cái khoảng cách giữa doanh nghiệp với bảo hiểm gần đến rất nhiều. Khi mà giao dịch điện tử thì các đồng chí tác nghiệp ngay trên máy ở tại đơn vị. Trước kia thì muốn ra nộp chứng từ hay là muốn giải quyết một chế độ gì đấy thì phải ra mang hồ sơ ra. Mà đối với TNG thì cái khối lượng về lao động lớn cũng như là biến động lao động hàng tháng nó cũng tương đối lớn. Thế thì cái hồ sơ cứng các đồng chí phải mang ra rất là nhiều. Thậm chí có những đợt là phải thuê cả ô tô mang trở ra. Thế thì bây giờ giao dịch, rõ ràng khi giao dịch điện tử này thì các đồng chí ngồi tại máy. Đấy, tất cả được kết xuất từ cái phần mềm của công ty sang với lại phần mềm của bảo hiểm thì nó đã giải quyết được rất nhiều cái về cái giải pháp.
Anh Phạm Quang An, cán bộ phòng tổ chức hành chính công ty may TNG, người phụ trách công tác bảo hiểm của công ty cho biết.
Ngày trước là giải quyết một hồ sơ mất khoảng một ngày đến một ngày. Nhưng bây giờ giải quyết hồ sơ trong tầm vài tiếng, từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ, giảm tới 80% thời gian giao dịch xử lý hồ sơ. Và qua thời gian đi lại thì là cũng cắt giảm rất nhiều thời gian đi lại, tiết kiệm được cái thời gian là để mình xử lý công việc ở tại công ty. Và sau khi giao dịch điện tử thì mình được có thể kiểm soát được rất nhiều các trường hợp mà người lao động đã đi làm ở đơn vị khác đã có số sổ rồi nhưng không báo lại cho đơn vị, thì qua cái phần mềm giao dịch điện tử thì mình cũng có thể biết được là họ có những số sổ nào để báo kịp thời ra bảo hiểm, tránh tình trạng là một người có hai số sổ.
Theo ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên, đối với những cơ quan đơn vị có số lượng lao động lớn thì việc phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện giao dịch điện tử rất thuận lợi. Tuy nhiên hiện nay còn khoảng 8% tổng số đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn vẫn chưa áp dụng giao dịch điện tử vào thực hiện.
Tham gia giao dịch điện tử về hồ sơ đóng là những đơn vị có số lao động cũng rất ít, hoặc là có họ gần cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp, bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc bảo hiểm xã hội các huyện hay thị xã. Cho nên là ngại thực hiện các cái thao tác cũng như là việc chuẩn bị các cơ sở vật chất cho việc giao dịch điện tử. Đấy, tuy nhiên thì về phía quan điểm của ngành bảo hiểm xã hội thì việc thực hiện cải cách hành chính thì chúng tôi muốn để thực hiện triệt để việc này, để thực hiện cái việc minh bạch hồ sơ giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và đơn vị sử dụng lao động, tránh mọi phiền hà cũng như sự nhũng nhiễu của về phía cơ quan tổ chức thực hiện.
Để đạt được mục tiêu 100% các cơ quan đơn vị sử dụng lao động đăng ký thực hiện giao dịch điện tử trong năm 2016, cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tuyên truyền đến các đơn vị sử dụng lao động, tập trung tối đa nguồn lực để triển khai cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ, thành lập bộ phận hỗ trợ kê khai sử dụng phần mềm bảo hiểm xã hội trong giao dịch điện tử để hỗ trợ, hướng dẫn và xử lý vướng mắc khó khăn cho các đơn vị sử dụng lao động trong quá trình thực hiện. Tiếp tục rà soát, cắt giảm hồ sơ, thủ tục không cần thiết nhằm giảm phiền hà và không làm tăng chi phí hành chính của người dân là doanh nghiệp. chủ động phối hợp chặt chẽ với sở, ban ngành, kịp thời ra soát, đề xuất sửa đổi các cơ chế chính sách gây cản trở quá trình thực hiện cải cách hành chính của ngành, v.v.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp hôm nay, chúng tôi xin trả lời về chế độ chính sách của người lao động liên quan đến việc đóng bảo hiểm xã hội đối với cán bộ không chuyên trách tại cấp xã và vấn đề trả sổ cho người lao động khi đã chấm dứt hợp đồng lao động. Bà Đỗ Thị Ngọc Oánh hỏi, tôi làm việc tại văn phòng đảng ủy cấp xã là cán bộ không chuyên trách. Theo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, tôi được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với hai chế độ, nhưng hiện chưa có hướng dẫn nên tôi chưa được đóng. Vậy bao giờ tôi mới được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc? Câu hỏi của bà được trả lời như sau. Theo quy định tại điểm Y khoản 1 điều 2 luật bảo hiểm xã hội năm 2014, thì người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Hiện nay, Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thực hiện luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Theo đó, bà được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi bà làm việc đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội với cơ quan bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 theo quy định. Bà Cầm Thị Ngọc có hỏi, tháng 2 năm 2016 tôi có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng giám đốc đơn vị nơi tôi công tác không trả sổ bảo hiểm cho tôi. Như vậy có đúng không? Về vấn đề này của bà được trả lời như sau. Về trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 5 điều 21 luật bảo hiểm xã hội năm 2014, thì người sử dụng lao động phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật. Đối chiếu với quy định này, trường hợp của bà chấm dứt hợp đồng lao động nhưng giám đốc nông trường không trả sổ bảo hiểm cho bà, như vậy là sai. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập, 24 tháng 4 năm 1906 là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời, tấm gương chiến đấu, hy sinh và những cống hiến to lớn của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về thân thế sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, trong chương trình Thời sự tổng hợp hôm nay, Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố sẽ truyền tải tới quý vị và các bạn nội dung tài liệu tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Hà Tĩnh biên soạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Đồng chí Hà Huy Tập sinh ngày 24 tháng 4 năm 1906 trong gia đình nhà nho yêu nước tại làng Kim Nặc, Tổng Thổ Ngoạ, nay thuộc xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Thân phụ là ông Hà Huy Tương, có đỗ đạt nhưng không ra làm quan mà ở quê dạy học và bốc thuốc giúp người. Thân mẫu là bà Nguyễn Thị Lộc, một nông dân chất phác, thương chồng, tần tảo nuôi con, cả cuộc đời gắn bó với đồng quê. Ông Hà Huy Tương và bà Nguyễn Thị Lộc sinh được 5 người con, Hà Huy Tập là con thứ 3 trong gia đình. Lúc đầu Hà Huy Tập được cha mình dạy học tiếng Hán tại nhà, sau đó đi học và đỗ đầu kỳ thi tốt nghiệp trường tiểu học ở Tổng Thổ Ngoạ, nhưng do gia cảnh khó khăn nên không được học tiếp. Từ tháng 9 năm 1917, nhờ có người giúp đỡ, Hà Huy Tập được ra tỉnh lỵ Hà Tĩnh học trường tiểu học Pháp Việt. Năm 1919, Hà Huy Tập đỗ thủ khoa kỳ thi chọn học sinh xuất sắc do nhà trường tổ chức, được cấp học bổng, rồi vào học trường Quốc học Huế. Năm 1923, tốt nghiệp trường Quốc học Huế hạng ưu, nhưng vì không có điều kiện học lên nữa, nên đồng chí về làm giáo viên trường tiểu học Pháp Việt tại Nha Trang, Khánh Hòa. Trong thời gian này, đồng chí Hà Huy Tập tiếp xúc và đọc nhiều tài liệu, hiểu thêm về tội ác của thực dân Pháp, cuộc sống bần hàn của nhân dân lao động ở Việt Nam và Đông Dương. Tháng 8 năm 1926, đồng chí Hà Huy Tập chuyển về dạy học tại trường Cao Xuân Dục ở Vinh, Nghệ An. Tích cực hoạt động trong Hội Phục Việt, sau đổi tên thành Hội Hưng Nam, tích cực tuyên truyền tư tưởng chống chuyên chế và chống thực dân Pháp trong học sinh và tầng lớp lao động. Tháng 3 năm 1927, đồng chí vào dạy học tại một trường tiểu học ở Gia Định, sau đó đến Bà Rịa làm công nhân, lập ra một chi bộ, một hội đọc sách báo và tổ chức các lớp học xóa mù cho công nhân. Cuối tháng 12 năm 1928, Hà Huy Tập cùng với một số đồng chí khác được cử đến Quảng Châu, Trung Quốc, bàn việc hợp nhất Tân Việt Cách mạng Đảng với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Từ tháng 7 năm 1929 đến tháng 4 năm 1932, đồng chí được cử đi học tại Trường Đại học Phương Đông ở Moscow, Liên Xô cũ. Khoảng tháng 6 năm 1933, đồng chí Hà Huy Tập về Trung Quốc hoạt động cách mạng, tham gia ban chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương, triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội lần thứ nhất của Đảng. Giai đoạn tháng 7 năm 1936 đến tháng 3 năm 1938, những hoạt động cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập với cương vị là Tổng Bí thư của Đảng. Từ hội nghị lần thứ 3 khóa 1 Ban chấp hành Trung Đảng tháng 3 năm 1938, đồng chí thôi giữ chức Tổng Bí thư nhưng vẫn tham gia Thường vụ Trung ương. Ngày 1 tháng 5 năm 1938, trong khi đang đi công tác, Tổng Bí thư Hà Huy Tập bị địch bắt, sau đưa về giam tại Sài Gòn và Nghệ An. Ngày 28 tháng 8 năm 1941, thực dân Pháp xử bắn đồng chí Hà Huy Tập. Đồng chí đã hy sinh anh dũng ở tuổi 35, để lại tấm gương kiên trung, bất khuất, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Những cống hiến to lớn của đồng chí Hà Huy Tập cho cách mạng Việt Nam. Với 35 tuổi đời, trải qua gần 16 năm hoạt động cách mạng, trong đó có gần 2 năm giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng, tháng 7 năm 1936 đến tháng 3 năm 1938, với nhiều bí danh và tên gọi khác nhau. Đồng chí Hà Huy Tập đã có nhiều chủ trương, quyết sách cùng với tập thể Ban chấp hành Trung ương, lãnh đạo cách mạng nước ta vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Đồng chí Hà Huy Tập đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc ta, cụ thể là: Một là, đồng chí Hà Huy Tập là một nhà lãnh đạo cách mạng tài năng của Đảng, không ngừng chăm lo xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đồng chí Hà Huy Tập là người chủ công xây dựng các văn kiện và chủ trì Đại hội Đảng năm 1935. Tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 7 năm 1936, đồng chí Hà Huy Tập được phân công về nước tổ chức lại Ban chấp hành Trung ương và khôi phục tổ chức của Đảng. Ngay sau đó, đồng chí đã sáng suốt quyết định chuyển trụ sở của Đảng từ nước ngoài về xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định. Quyết định này có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện trong việc đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, thống nhất của Đảng từ Trung ương tới cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của phong trào cách mạng lúc đó. Tiếp đến, tại Bà Điểm, Hóc Môn, Gia Định, đồng chí liên tục chủ trì 3 hội nghị Ban chấp hành Trung ương, đưa ra nhiều quyết sách quan trọng, đó là Hội nghị tháng 3 năm 1937, thống nhất các tổ chức Đảng ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, xác định những chủ trương mới thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển. Hội nghị tháng 9 năm 1937 thông qua một số quyết định quan trọng về việc thành lập Mặt trận Thống nhất Nhân dân Phản đế Đông Dương, phát triển cơ sở đảng trong các thành thị và đồn điền, kết hợp các hình thức đấu tranh công khai và bán công khai. Nhờ vậy, chỉ trong một năm, Đảng ta từ chỗ bị địch khủng bố trắng đã thành lập lại Ban chấp hành Trung ương và Ban thường vụ Trung ương. Hội nghị tháng 3 năm 1938 phân tích thái độ của các đảng phái, các tổ chức chính trị ở Đông Dương, công tác quần chúng, công tác tổ chức và lãnh đạo của Đảng, quyết định đổi Mặt trận Thống nhất Nhân dân Phản đế Đông Dương thành Mặt trận Thống nhất Dân chủ Đông Dương. Hai là, đồng chí Hà Huy Tập là một nhà lý luận sắc sảo, một cây bút chiến đấu trên mặt trận tư tưởng và chính trị của cách mạng Việt Nam, tổ chức và chỉ đạo xuất bản sách, báo, tạp chí của Đảng. Qua thực tiễn trong phong trào cách mạng sôi động của giai cấp công nhân và toàn dân tộc, bằng trí tuệ nhạy cảm, sự nhạy bén chính trị và ngòi bút sắc bén, đồng chí Hà Huy Tập thể hiện một nhà lý luận chính trị sắc sảo, giữ vị trí quan trọng trong hoạt động báo chí xuất bản. Đồng chí Hà Huy Tập là người sáng lập, tổng biên tập của nhiều tờ báo, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng, tích cực nghiên cứu lịch sử Đảng. Ở tuổi 23, đồng chí đã hoàn thành cuốn sơ thảo lịch sử phong trào Cộng sản Đông Dương, tổng kết sâu sắc thực tiễn cách mạng Việt Nam trong những năm đầu do Đảng lãnh đạo. Ngoài ra, đồng chí còn viết khoảng 25 tác phẩm khác. Bằng ngòi bút đầy tính chiến đấu dưới nhiều bút danh khác nhau, đồng chí Hà Huy Tập đã viết nhiều bài đăng báo kiên quyết vạch trần bộ mặt thật, phê phán quan điểm phản động của các phần tử Trotsky, tuyên truyền kiên định bảo vệ quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin. Các tác phẩm Vì một mặt trận nhân dân Đông Dương, Vì sao cần sự ủng hộ mặt trận bình dân bên Pháp của đồng chí là những tác phẩm lý luận chính trị của Đảng có giá trị, góp phần chỉ đạo cách mạng trong thời kỳ vận động dân chủ. Tư duy và sự nhạy bén chính trị của đồng chí Hà Huy Tập còn thể hiện ở quan điểm dân tộc, giai cấp, coi đây là một điều kiện cơ bản dẫn tới mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ba là, đồng chí Hà Huy Tập là một tấm gương của người chiến sĩ cộng sản anh dũng, kiên trung, bất khuất, chí công vô tư, hy sinh trọn đời vì nước, vì dân. Từ một trí thức yêu nước đi theo con đường cách mạng và trở thành Tổng Bí thư của Đảng ở tuổi 30, đồng chí Hà Huy Tập đã tỏ rõ năng lực dự báo tình hình, nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi điều kiện thuận lợi cùng với các cơ quan lãnh đạo của Đảng ta lúc đó, đưa ra những quyết sách phù hợp, đồng thời trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Đảng, biến thời cơ thành hiện thực, dấy lên cao trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, hòa bình và chống chiến tranh đế quốc ở nước ta những năm 1936-1939. Trong hoạt động cách mạng, đồng chí đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, chấp nhận mọi thử thách, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng cộng sản cao đẹp, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đối mặt với nhiều án tù của thực dân đế quốc, trong đó có án tử hình, thường xuyên bị kẻ thù rình rập, bao vây, khống chế cả về vật chất và tinh thần, thậm chí bị giam cầm, tra tấn dã man, nhưng đồng chí Hà Huy Tập vẫn kiên trung, bất khuất, giữ vững niềm tin và ý chí chiến đấu của người cộng sản. Đồng chí Hà Huy Tập đã anh dũng hy sinh trước mũi súng tàn bạo của kẻ thù ở tuổi 35 với lời nhắn gửi: "Hãy xem tôi như người còn sống", đã thể hiện niềm tin mãnh liệt, khát vọng cống hiến, chiến đấu cho lý tưởng cao cả của Đảng và dân tộc. Cuộc đời hoạt động cách mạng oanh liệt của đồng chí Hà Huy Tập tuy ngắn ngủi, nhưng những đóng góp của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta là rất quan trọng và to lớn. Sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí đã để lại cho chúng ta bài học vô cùng quý giá về lý tưởng cộng sản, về tinh thần học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng, về ý chí chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc ấm no của nhân dân. Tinh thần và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hà Huy Tập sống mãi cùng với Đảng, Tổ quốc và nhân dân ta.
Thông báo tìm chủ sở hữu đối với hàng hóa tăng vật không có người nhận đang tạm giữ. Ngày 6 tháng 4 năm 2016, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên phối hợp với công an thành phố kiểm tra và tạm giữ 57 chiếc điện thoại di động các loại đã qua sử dụng. Sau khi kiểm tra, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên và công an thành phố Thái Nguyên không xác định được chủ sở hữu lô hàng trên. Vậy đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên thông báo ai là chủ sở hữu số hàng hóa trên đến đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên để làm việc. Địa chỉ: số 6 đường Cách mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên và thông báo trên đài phát thanh và truyền hình thành phố Thái Nguyên. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu chủ sở hữu không đến nhận, đội quản lý thị trường sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Hai ơi, gọi ba con về ăn cơm coi. Nắng tắt tới nơi rồi mà ổng còn cà kê chỗ nào không biết nữa à.
Chắc ba qua bên cô Tám giờ xổ số đó má.
Trời đất, nữa hả? Biết ổng mê xổ số thiệt không? Chứ mê cô Tám là má cho cái nhà ra cam.
Ôi, má đừng có nóng, để con nghĩ cách nè. À, hay là nhà mình đăng ký gói tiện ích Việt Theo đi má. Tổng hợp rất nhiều gói cước tiện ích hay mà ba có thể đăng ký gói xổ số, thông báo kết quả hàng ngày đó.
Trời ơi, hay dữ vậy. Kết quả tận tay rồi ổng khỏi có đi đâu nữa à.
Con thì có gói cước học tập, má thì có gói nghe nhạc và gói xem phim, xem clip trực tuyến thả ga, còn gói Facebook, gói đọc báo cập nhật hàng ngày nữa, còn có gói ngày, gói tuần hay gói tháng để mình chọn và tốc độ truy cập cực kỳ cao, cước phí siêu tiết kiệm, đặc biệt là không giới hạn lưu lượng.
Trời ơi, hay dữ vậy, đăng ký liền cho má con ơi. Má còn phải lên mạng sắm mấy cái đầm xa rê cho cô Tám, cô Tư gì đó hả, lát mắt chơi.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày, gói Facebook 3.000 đồng một ngày và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày. Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác, bấm sao 191 thăng OK hoặc truy cập viettel.telecom.vn. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lui vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.